Truyền kỳ chiến thần, chương 2470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2470. Người đàn ông thậm chí còn trào dâng trong lòng như sóng biển, phải biết rằng cho dù vừa rồi không có ý định giết người, chỉ là ra tay dạy cho một bài học, nhưng đó cũng là do độ kiếp cảnh ra tay mà. Tên nhóc này rõ ràng chỉ là hợp thể cảnh tam phẩm, thân phận rốt cuộc như thế nào, cho dù dính một đòn như vậy mà vẫn bình an vô sự. Nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía sau. Hắc vực ma tông, ha ha ha, thật là điên cuồng, tùy tiện đả thương người khác, rất tốt. Ngô Thái Vĩnh từ xa chậm rãi đi tới, vẻ mặt có chút ảm đạm. Ông ấy vừa tận mắt chứng kiến người đàn ông này ra tay, nếu như Tân Trạm không chặn ông ta lại thì Ngô Bình Nhi đã bị thương rồi. Ông là cái gì vậy, cho hai kẻ phế vật này xuất hiện. Ông cũng muốn, người phụ nữ ai cũng không sợ, chỉ vào Ngô Thái Vĩnh hét lớn. Tôi khuyên cô tốt nhất nên câm miệng ngay lập tức, nếu không xin lỗi, cô có thể quỳ ở đây 10 năm. Ngô Thái Vĩnh trong mắt lóe lên hào quang, Hoa Nhi người phụ nữ chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên cơ thể có một gánh nặng gần như khiến cô ta không thể thở nổi. Ông là độ kiếp cảnh, đôi mắt cô ta lóe lên vẻ hoảng sợ, đây là một sức mạnh mà cô ta không thể kháng cự lại chút nào, đầu gối cô ta nặng thiểu, ngã phịch một tiếng mà quỳ xuống đất. Ngô Thái Vĩnh ậm từ, đợi trong sảnh đã lâu không thấy mọi người quay lại, bước ra ngoài xem xét, không ngờ người phụ nữ này lại dám lớn tiếng với ông ấy. Độ kiếp cảnh đạo hữu. Người đàn ông đội chiếc mũ khảm ngọc đen đồng từ cũng co lại. Người đàn ông có vẻ độc đoán này có trình độ tu luyện tương đương với ông ta. Tôi không biết thân phận của đạo hữu, trước đây tôi đã từng có va chạm. Tôi là tu sĩ của Hắc vực Ma Tông, xin hãy cho tha thứ. Người đàn ông nghiêm nghị nói, bên kia cũng có trưởng lão vươn tới độ kiếp cảnh, có vẻ như Ngô Thái Vĩnh cũng không lớn tuổi lắm, cho thấy ông ấy rất tài năng. Nhưng trong phân tích cuối cùng, họ vẫn thấy không ổn điều gì đó, bây giờ hai bên ngang nhau về thực lực, họ vẫn phải tỏ thái độ. Hắc vực Ma Tông, là cái gì vậy? Nào biết được giới thiệu, Ngô Thái Vĩnh nghe xong, nhưng khóe miệng cũng chỉ lạnh lùng cười. Đạo hữu xúc phạm môn phái của ta, chấm, sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Ha ha, tôi cũng chỉ là nói thật mà thôi. Trở về nói cho Doãn tông chủ của các người, đừng tưởng rằng ôm được đùi của nhà họ Ngụy, Hắc vực Ma Tông có thể kiêu ngạo. Ngô Thái Vĩnh lướt qua người đàn ông đó, lạnh lùng quét người đàn ông đó, chậm rãi nói. Đứng trước các thế thực chính tông lớn, Hắc vực Ma Tông của ông chỉ là một con chó. Trái tim của người đàn ông kia nảy lên dữ dội, gay gắt nhìn Ngô Thái Vĩnh. Hắc vực Ma Tông liên hợp tất cả các ma tông lớn, chuẩn bị đi nhờ vả nhà họ Ngụy, việc này cực kỳ bí mật, sẽ mất một thời gian dài để hoàn thành bố cục. Như ông ta không phải là một ma tông cấp cao thì căn bản cũng không biết chuyện này. Nhưng Ngô Thái Vĩnh đã vạch trần bí mật lớn nhất của Hắc vực Ma Tông chỉ bằng một lời nói. Cá người là ai, không quan trọng tôi là ai, ông có thể đoán bất cứ điều gì. Ngô Thái Vĩnh chắp tay sau lưng, bước đến gần người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất bởi sức ép của linh khí. Cách chương.